Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sự đặc biệt đó là sự hiện diện của nhị vị sư cô, cũng là hai người mà rất là thân thương của Thanh Tuệ đến tham gia buổi pháp thoại hôm nay. Đó là sư cô Thích Nữ Huệ Trân và sư cô Thích Nữ Như Phước. Đúng, sư cô Giáo Lâm Hàng Chi Trời Mưa là phải rồi. Cảm ơn quý sư cô đã đến hỗ trợ. Thì lát nữa chắc là cuối buổi Thanh Tuệ sẽ hát tặng cái bài mà Sư Đến Thăm Tôi Một Chiều Mưa. Thật ra thì hồi nãy Thánh Tuệ có công việc, có ghé thăm quý vị sư ở đây. Thì quý sư cô cho biết là hôm nay quý sư cô phải bỏ cái buổi công phu chiều để đi nghe thầy Thánh Tuệ nói, để coi ông nói ra làm sao. Nhưng thật ra Thánh Tuệ nghĩ đó, mình đi nghe Pháp cũng là một lối mình tu. Chứ không phải là có công phu chiều mới là tu. Quý vị công nhận không? Tại vì khi mình ngồi nghe Pháp thì ba nghiệp mình thanh tịnh. Công phu mục đích cũng ba nghiệp thanh tịnh thôi. Thân khẩu ý thanh tịnh. Thì mình nghe Pháp, cái vị ngồi nói Pháp cũng nói những lời thanh tịnh, và mình nghe thì mình cũng nghe những lời thanh tịnh, và ba nghiệp mình thanh tịnh, và từ đó sinh ra cái phước đức. Và quý vị biết phước đức sinh từ đâu à? Phước đức sinh ra từ sự thanh tịnh. Càng thanh tịnh là càng có phước. Cho nên quý vị biết trong cái tư tưởng của Phật giáo Nam truyền đó, Phật giáo Nguyên Thủy đó, trong 10 cái phước đức thì có hai cái phước đức liên quan đến vấn đề nghe Pháp thoại. Cho nên quý vị đừng nghĩ là mình đi nghe Pháp là mình không tu đâu. Thật ra quý vị đi nghe Pháp, quý vị đã tu rất nhiều đó. Thì hôm nay Thánh Tuệ liên kết đến cái bài vừa rồi ha. Hôm nay lại tiếp tục đưa quý vị đi vào mộng. Vừa rồi là mình nghe cái câu chuyện. Xin nhắc lại cho những vị vừa rồi không có đi nghe, là cái đề tài vừa qua Thánh Tuệ chia sẻ là hai giấc chiêm bao. Vừa rồi đã dìu quý vị vào trong giấc mộng đầu. Bây giờ mời quý vị mơ tiếp tập 2, mộng 2. Thì thưa quý vị, là có một câu chuyện mà Thánh Tuệ nghĩ là ở đây ai cũng biết, rất là phổ thông. Nói về cái giấc chiêm bao. Kỳ trước mình nói cái giấc chiêm bao đó là giấc chiêm bao của một nàng thiên nữ của cõi trời, phải không? Bây giờ mình nói giấc chiêm bao ở cõi người, rất là phổ biến, rất là nổi tiếng. Đó là có tên là giấc mộng kia vàng. Giấc mộng kia vàng. Quý vị biết giấc mộng kia vàng còn có tên gì không ạ? Mộng Huỳnh Lương. Giấc mộng Huỳnh Lương. Thì chuyện kể về một chàng thư sinh từ dưới quê và lên kinh đô ưng thí. Thì chẳng may bị rớt. Và trên đường trở về lại quê nhà, chàng đi về với một tâm trạng mệt mỏi, thức tha thức thểu đi về. Thì chàng đi ngang một bờ sông, có một cái quán, có một ông già bán nước bên bờ sông. Thì chàng đi vào cái bề bộ dạng rất là tội nghiệp. Thì ông già mới hỏi, vì sao mà thấy thê lương vậy? Thì chàng thư sinh có tên là chàng thư sinh Lư Sinh. Có tên là Lư Sinh. Thì chàng thư sinh mới nói là tôi vừa lên kinh đô ứng thí, nhưng mà chẳng may là giấc mộng công danh nó không có thành. Tôi mệt mỏi và bây giờ trong túi không còn tiền, và vừa đói vừa khát nữa. Thì ông già mới cảm thương cái hoàn cảnh như thế, và mời chàng thư sinh nghỉ một chút để ông đi vào trong, ông nấu cháo cho ăn. Chàng mệt mỏi và nằm trong một cái chõng, nằm ở trong góc cái căn lều và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thì trong mơ chàng mộng thấy mình lại đi thi và đỗ trạng nguyên, và được vua gả cho công chúa, được thăng quan tiến chức và được gọi là vinh quy bái tổ. Ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau. Một thời gian ở trong kinh thì nhà vua mới sai chàng đi đánh giặc. Khi có binh biến xảy ra thì chàng đi đánh giặc và bị thua trận, chàng trở về. trở về thì giặc tràn qua xâm lăng bờ cõi nước nhà, thì vợ con bị bắt đi, bao nhiêu tài sản cơ ngơi sự nghiệp đều bị giặc vơ vét cả. Thì trong lúc mà bối rối như vậy, trong lúc hoảng hốt như vậy, thì chàng quá thương vợ nên rượt theo, đuổi theo, chạy đuổi theo người, mong là gọi là giật lại người vợ. Nhưng mà ngay lúc đó chợt nghe sau lưng mình có một lưỡi gươm đưa ngang lưng mát lạnh, và chàng giật mình thức dậy. Thì chàng thấy ở dưới lưng chàng có những con kiến đang cắn dưới lưng chàng. Ông lão mà bán quán đó mới thấy thức dậy thì mới nói là: "Không, anh thì tiếp tục ngủ đi, là tại vì nồi kê vẫn chưa chín, nồi cháo kê vẫn chưa chín." Thì đây là một mẩu chuyện nói về cái giấc mộng, gọi là giấc mộng công danh phú quý của người đời mà ai cũng mơ cả, nhưng mà cuối cùng chỉ là mộng thôi. Cảm khái được, có lẽ cảm khái được bài thơ này, cho nên quý vị có nhớ là một nhà thơ như là Nguyễn Công Trứ có bài thơ: "Ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Bao nhiêu năm hưởng thụ biết giường nào, vừa tỉnh giấc nồi kê chưa chín." Đó là bài thơ của Vịnh Nhân Sinh của Nguyễn Công Trứ. Và liên quan đến bài thơ này cũng có một bài thơ cũng rất là, cùng mấy câu thơ cũng rất là dễ thương, của Trong Cung Oán Ngâm Khúc của ông cụ Nguyễn Gia Thiều đó. Ở cái câu là: "Giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình thấy không." Đây là giấc mộng mà rất là phổ biến, mà người ta hay nói về những cái phù du, những cái mộng tưởng phù du của cuộc đời. Và nhắc đến cái giấc mộng kê vàng hay giấc mộng hình lương đều nhắc tới cái tích này cả. Thì hôm nay để liền lạc với cái tích kỳ trước chúng tôi đã chia sẻ với quý vị, thì chúng tôi nhắc lại cái giấc mộng này thôi. Đó là giấc mộng đời. Còn giấc mộng nhà chùa cũng có, trong nhà chùa cũng có những giấc mộng. Thưa quý vị, đây là chúng tôi kể tiếp một cái chuyện ở trong chùa. Một ngôi chùa nọ nằm ở trong gần bên sườn núi, thì sư trụ trì có nuôi được mấy chú đệ tử, mấy chú điệu rất là dễ thương. Và khoảng chừng 14, 15 tuổi, quý vị biết là thầy lâu lâu ở dưới làng có Phật tử lên chùa thăm. Thì một hôm có một người thiếu phụ, một người tín nữ và đến thăm chùa và dắt theo một người con gái khoảng chừng cũng 14, 15 tuổi thôi. Thì lên chùa, sư phụ tiếp khách, tiếp đón cái người mà nữ thí chủ này. Thì cô ta hỏi đạo, thì trong khi hỏi đạo thì những cái chú điệu đó thì có cái bổn phận là hầu trà, hầu nước. Thì cái chú điệu đầu tiên ra tiếp khách, chú điệu lớn ra tiếp khách là khoảng chừng 14, 15 tuổi. Thì chú ra và chú hầu trà cho thầy và rót nước cho khách. Thì chú thấy cái cô bé con của người thí chủ đó thì cũng trạc tuổi nhau, teenager 14, 15 tuổi. Hai người cũng lúng liếng cười qua cười lại. Nhưng mà cứ vài lần lên đến thăm chùa như vậy thì giữa chú và cái cô mà cô con gái đó có những cái gọi là để ý tới nhau. Thì có một hôm, nhân lúc sư phụ đang nói chuyện với người khách, người mẹ, thì chú mới với cô con gái đó đi ra ngoài. Trước khi cái vị nữ thí chủ này về đó, thì mới gọi cô con gái về, và cô con gái mới tặng cho chú điệu một cái thỏi kẹo. Chỉ có một khỏi kẹo đó thôi mà đêm đó chú không có yên, và bắt đầu chú có những cái giấc mộng của chú. Thì quý vị biết, chú mơ thấy cô kia đến chùa và chú dắt tay cô kia trốn chùa bỏ đi, và hai người xây cái mộng gọi là mộng uyên ương hồ điệp lên, đi vào rừng thì xây một căn nhà bên rừng, và chú thì đi làm những cái việc mà đồng áng rẫy nương để mà thiết kế cái gia đình. Và thời gian trôi qua như vậy là mấy năm, bao nhiêu năm, sinh được hai người con, đứa trai đứa gái rất là bụ bẩm, khấu khỉnh và dễ thương. Thì một hôm chú đang đi làm ở trên đồi, chú thấy cái nơi phía nhà mình bốc khói lên, thì chú mới nghĩ là chắc là ở dưới làng, dưới chỗ nhà mình có vấn đề cháy rồi. Chú mới bỏ cuốc, chú chạy về. Thì quả thật lúc đó nhà của chú đang cháy, mà ngọn lửa rất là dữ dội. Và chú thì thấy vợ con mình, bà vợ do lo vì nấu ăn đó, bị sơ suất sau đó bị nhà cháy, thì thấy vợ con mình ở trong nhà, thì chú mới học tốc nhào vào nhà để mà cứu vợ con mình ra. Thì ngay lúc mà chú vừa lao vô cái nhà lửa để cứu vợ con mình ra, thì có một cái cây đòn dông ở trên đầy lửa và rớt xuống trên vai chú, làm cái rầm một cái, và chú giật mình tỉnh dậy. À, thì ra chú còn đang ngồi trên bồ đoàn. Quý vị biết chú đang ngồi trên bồ đoàn, nhưng mà cái vòng tưởng của chú, chắc chú đi như vậy. Nhưng mà cái mà cái đòn dông mà rớt xuống trên vai chú chính là cái hèo của thầy của chú đã đánh vào vai chú, làm cho chú tỉnh đi. Thì mình thấy là một cái giấc mộng chưa hết một cái buổi thiền, mà chú mộng đến nỗi mà có vợ sinh con đi làm đủ thứ hết cả, phải không? Thì chúng ta thấy đây là cái giấc mộng ở trong nhà chùa, cũng thê lương không khác gì cái giấc mộng ở ngoài. Thưa quý vị, bây giờ mình nói đạo cũng, đời cũng có mộng, đạo cũng có mộng. Bây giờ mình nói hỏi quý vị, Phật có nằm mộng không? Phật có mộng không? Này thú vị ha, trong một bài kinh Đức Phật nói rằng có một người mơ thấy mình sinh ra ở thành Kapilavastu, và 16 tuổi người ấy mơ thấy mình lập gia đình, và đến năm 29 tuổi người ấy mơ thấy mình bỏ nhà đi xuất gia đi tu, và đến năm 35 tuổi người ấy mơ thấy mình thành đạo. Mơ thấy mình thành đạo là đến năm 35 tuổi mơ thấy mình thành đạo, và tiếp đó người ấy mơ thấy mình 49 năm thuyết pháp nhập niết bàn lúc 80 tuổi. Trong một đoạn kinh Đức Phật nói như vậy, nghĩa là Đức Phật cũng nói rằng cái cuộc đời của Ngài cũng như là một giấc mơ. May là Phật mơ, mà Phật nói một cái câu ở trong kinh Kim Cang, quý vị nhớ không ạ? Chính vì giấc mơ này cho nên Đức Phật đã nói là 49 năm qua ta chưa từng nói một lời nào. Bởi vì Phật nói đây là chính là giấc mơ thì có nói đâu, giấc mơ làm sao nói được, phải không? Nhưng mà ngẫm cho kỹ, Ngài nói Ngài mơ, mà Ngài nói chưa từng nói một lời nào mà mình học xói tráng luôn. Mà Ngài nói Ngài nói nữa đó, thì không biết mình học tới bao giờ. Thì rõ ràng như vậy đó. Và cũng chính trong kinh Kim Cang, Ngài cũng nói một cái câu kệ rất là nổi tiếng. Chắc quý vị nhắc là quý vị nhớ liên quan đến mộng này, cái đề tài mộng hôm nay. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Đó là Phật nói mộng. Thì bây giờ mình thấy khi mình nghe nói về đời cũng mộng, đạo cũng mộng, cái gì cũng mộng hết, thì cái cảm trạng của mình sao quý vị? Phần đông con người nghe như vậy thì cái cảm trạng, quý vị đừng có tính tự hỏi cái câu này, quý vị phải nói lên cái feeling thật của mình đó, cái cảm xúc thật của mình chứ. Mà cái cảm xúc đó không có dính dáng đến, không có nô lệ đến một cái lý thuyết, cái tôn giáo nào. Thì khi mình nghe nói cái gì cũng mộng hết, thì cái thái độ của mình đối với cuộc đời này như thế nào? Tính tự nghĩ là mỗi lần nói chuyện tự hay hỏi là không phải là tính tự nghĩ quý vị không phải là không biết, nhưng mà cái câu hỏi làm quý vị đánh động quý vị để quý vị tỉnh. Chứ mà cái giọng của tính tự là dễ buồn ngủ lắm. Dễ buồn ngủ lắm. Dạ, có ai cho biết một cái cảm trạng, đừng có dính dáng, đừng có dính dáng gì tới tôn giáo, đừng dính dáng. Khi mình nghe cứ nói mộng, mộng, cái gì cũng mộng hết, thì con người mình trở nên như thế nào? Bây giờ Thánh Tề nói vậy không biết có đúng nghe. Thường thường á, mà khi mà nghe nói cuộc đời này cái gì cũng mộng hết, thì người ta sẽ có một thái độ nhẹ nhàng, chúc mừng cô. Nhưng mà thông thường đó là cô có hiểu đạo rồi. Nhưng mà thật ra đó, khi mà nói cuộc đời này cứ mộng, thì cái thái độ mà người đời bình thường, một người đời bình thường, thì họ cảm thấy chán chường, an phận, lười biếng, đúng không? Buông xuôi. Thành ra đây là một cái thái độ tiêu cực. Nhưng mà quý vị thấy Đức Phật nói về mộng, Ngài nói có phải vì để cho chúng sinh thấy cuộc đời này là mộng mị rồi buông xuôi hết không? Vậy thì cái cốt ý của Ngài nói để về mộng là cái gì? Cái này là câu hỏi thiệt mà có quà. À, cái này không hỏi quý sư cô. Quý sư cô người nhà rồi, biết bài của nhau hết trơn. Không hỏi quý sư cô, chỉ hỏi quý vị Phật tử là Đức Phật nói về mộng, nếu mà hiểu theo nghĩa tích cực, đó là gì? Mục đích để làm gì? Quý vị nói là phải cò mồi mới được nghe, có quà đó nghe. Dạ, nếu mà quý vị nói càng ngắn, nó càng gọn, thì quà càng lớn. Dạ, càng gọn mà không mời quý sư cô nói. Dạ.
Để mình buông bỏ.
Dạ, cũng mé mé đúng. Dạ, chị.
Thầy đừng chấp.
Trời ơi, hay quá là hay. Nhưng mà nếu mà dùng một chữ khác, một chữ thôi là cái đó có quà. Nhưng mà đó là nói tới rồi đó. Vỗ tay cái đi quý vị. Mời chị lên có quà đây. Đừng chấp cho nên có ngày Di Lặc cười. Ngài cười rất là tươi mà chị. Không chấp thì phải cười đúng không? Phải buông, ngài là buông nè. À, qua đây quảng cáo phải ở Made in US luôn nha, ở bên India đó. À. Thưa quý vị, Phật nói về mộng để mục đích để hai chữ thôi, phá chấp. À, mộng là để phá chấp thôi. Bây giờ mình khai triển cái chữ phá chấp ra. À, thì phá chấp có cái gì, mình chấp cái gì ạ? Nhiều cái chấp lắm, tùm lum chấp hết, phải không? Nhưng mà nói gọn, nó cũng nói. Có thể mình nói là như thế này, chấp ngã sở hữu, hai cái bình thường. Nhưng mà nếu mà cái người tu nữa thì nó có thêm cái chấp nữa là chấp pháp, pháp chấp. Thành ra nó có ba cái. Nhưng mà nói thông thường là ngã và ngã sở hữu mà thôi. Yeah. Thì bây giờ ta đi dẫn chứng những cái phá chấp của mình bằng những cái câu chuyện vui vui. Nghe quý vị nghe, thì chúng ta sẽ xoay qua chấp gì cũng không ngoài tham chấp, sân chấp và si chấp. Này, phải không? Tham sân si cả. Thì cái nó nhiều thứ lắm, nhưng mà nói túm lại đó, nó gọn lại thì nó nằm trong đó thôi. Bây giờ mình nói về cái tham, tham trước. Giáo lý mộng, quán về mộng để phá cái tham, dứt trừ bứng gốc cái tham ái. Khi mà Tấn Tuệ ở Himalaya có cái duyên đi học với một vị Rinpoche, vị ấy kể cho Tấn Tuệ nghe một câu chuyện rất là lý thú. Mà qua cái câu chuyện này Tấn Tuệ thấy cái chấp của con người nó sâu quá, quá sâu. Thì ngài kể về một cái vị Rinpoche khác. Vị này có được gọi là cái sự sở đắc tâm linh, và có gọi là mở được con mắt thứ ba và thấy được cái cõi giới bên kia. Thì một hôm ngài đang ngồi trong chùa thì có một vị Phật tử ở dưới chùa, họ đi lên, họ mới nói rằng là: thưa thầy, con nhà của con ở không có yên, mà tụi con lúc nào ở trong nhà bị một cái chứng bệnh rất lạ, là ai lâu lâu đứt đều nhức đầu hết, hết người này đến người kia đều bị cái bệnh nhức đầu, mà cũng như thay phiên nhau bị nhức đầu như vậy. Vậy xin ngài cho biết lý do gì như vậy mà chúng con đã đi chữa khắp nơi mà vẫn bị. Mà không những là, thưa với thầy, là cái nhà này chúng con mới dọn vô đây khoảng chừng chưa tới một năm, mà trước đây đã có bao nhiêu người đến ở đều bị cái chứng này hết, bị nhức đầu rất là khó chịu, và ai cũng phải bỏ đi, mặc dù ngôi nhà rất đẹp, phong cảnh rất là nên thơ, ở trên núi, ở trên một triền núi gần một cái dòng suối, nên cái cảnh đó nhìn là ai cũng thích hết. Thì chúng con ở đây rất là thích cái cảnh này mà ở không được, xin ngài qua bộ đến tệ gia của chúng con để mà cho chúng con biết vì sao mà nó có cái vấn đề này. Thì ngài vị Rinpoche này mới theo lời cầu thỉnh của những vị Phật tử và đi về, đi tới cái ngôi nhà kia. Thì quý vị biết, trong một cái đêm ngồi thiền, ngài Rinpoche mới thấy một cái người đàn ông đi ra và lăm le cầm một cái gậy đi tới. Và khi tới ngài thì nhận ra ngài là một vị Lama, cho nên người đó dừng lại. Thì thưa quý vị biết là cái đức của những vị tu hành có tỏa ra cái từ trường, cái hào quang. Thành ra họ những cái người mà gọi là cả cảnh giới bên kia, họ kiêng dè và họ phải nể. Thì ông này đến là định ra tay, một cái cầm cái gậy là định ra tay rồi, thì vị Lama này mới dùng cái từ lực của mình mời ông kia lại và ngồi nói chuyện. Thì hỏi ra nguyên nhân mới biết rằng ông này chính là thủ phạm làm cho không biết bao nhiêu người bị nhức đầu. Là bởi vì sao? Vì cái căn nhà này được xây gần 100 năm mà rất là đẹp. Mà khi ông này vừa xây xong thì cũng là lúc ông thọ mạng, mạng chung. Quý vị biết một người mà tâm nguyện cả đời xây một được một ngôi nhà, mà ngôi nhà mình rất là đắc ý, vừa xong cái nhà xong mình mạng chung cái thì buông mà đi được không ạ? Khó lắm đúng không? Tâm huyết cả một đời. Vì vậy mà không có siêu lẫn quẩn trong cái ngôi nhà đó, chung quanh cái nhà đó. Và bất cứ ai đến ở cũng không chịu hết, bị cái tâm lý là đố kỵ, ghen tức. Tại vì cái này là cái của tôi. Nhưng mà thật ra cái đau thương, cái bi ai là ông này ông chết rồi mà ông không biết ông chết, thưa quý vị. Gần 100 năm rồi mà không biết mình chết. Đây là cái khổ. Rồi một câu chuyện tiếp theo. Có một cái vị đó, vị cũng vị Rinpoche này. Ngài đi đến một ngôi chùa. Một ngôi chùa thuộc trường phái Ninmapa. Một trong trường phái cổ mật của Tây Tạng. Thì ngài khi đến cái chùa này, ban đêm ngài lại thấy một vị sư già cứ đi quanh cái chùa mà cái tay cứ rờ trên những bức tường như vậy. Ngài thấy và Ngài gọi vị sư đế đó đến. Thì sáng hôm sau, Ngài trò chuyện với vị sư này cả đêm. Sáng hôm sau, Ngài mới nói với cái vị trụ trì, đương kim trụ trì cái chùa đó. Thì tại sao có cái hiện tượng như vậy? Thì vị này mới kể rằng khoảng 100, cái chùa này cũng hơn 100 năm rồi. Mà cái chùa rất, rất đẹp. Vị sư này là vị sư đầu tiên khai sơn lập tự cái ngôi chùa này. Vừa mới xây chùa xong, ông ta cũng mạng chung. Và khi qua đời, thì vì lưu luyến, vì ái luyến cái ngôi chùa không có đi được. Và cũng như tương tự như cái ông hồi nãy cầm cây gậy, giống nhau. Một chỗ là chết mà không biết mình chết. Quý vị biết là cái người, cái thân trung ấm á, thì thường thường họ chết, họ đi ngang qua cái gương á, là họ biết mình chết á. Có nhiều người không, họ chết mà không biết mình chết, nhưng mà họ đi ngang qua cái gương, họ thấy không có bóng mình là họ biết mình chết. Hoặc họ đi ra giữa trời nắng, họ thấy không có bóng mình in dưới đất là họ biết mình chết. Nhưng mà cái này có lẽ, chúng tôi nghĩ có lẽ cái lòng si chấp quá mạnh đi, cho nên không nhận chân được, mình đã hết thọ mạng rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy như thế này, giáo lý thân trung ấm 49 ngày đi đầu thai chúng ta cần phải xét lại. Cái đây chúng ta phải tin theo cái sự tương đối mà thôi, tương đối thôi. Bởi vì quý vị thấy, ví dụ như bây giờ nếu quý vị tin vào cái vấn đề mà ngoại cảm, thì quý vị cũng thấy họ tìm được những cái hài cốt cả mấy trăm năm, hoặc mấy chục năm, hoặc trong thời Pháp thuộc chẳng hạn. Vậy thì người ta hỏi 49 ngày đi đầu thai có đúng không? Tại sao những cái người đó còn về lại, hoặc là còn chỉ cho nằm ở đâu? Cho nên chúng ta phải xét lại. Cái đó cũng đúng, nhưng mà một phần là trên lý thuyết thôi, chứ không hẳn là tuyệt đối. Vì biết được cái này chúng ta nên cẩn thận này. Dạ, chứ không thôi là không phải là đi đầu thai là cái là khỏe rồi ha. Bây giờ để thay đổi không khí, thân thể đọc cho quý vị một câu thơ, cũng nói về một cái bài thơ, cũng nói về mộng. Thì cái bài thơ này của một vị tu sĩ, viết ngắn ngắn thôi, nhưng mà nói về những giấc mộng đời cũng ê chề lắm. Thường thường mình thấy tuổi trẻ đó mà nói về cuộc đời mà mộng đó, mình không có tin đâu. Nhưng những cái vị đã có tuổi giống như bác ngồi dưới kia, những cái vị mà tóc đã hai màu, ngồi nói về mộng mà đã kinh quá cuộc đời quá nhiều rồi, lúc đó nói về mộng quý vị mới thấm, mới biết được là cuộc đời lên voi xuống chó. Chứ còn không, mình không có. Mình nghe thì mộng mộng, mình cũng tưởng là sức sức ngoài da thôi, chứ không có thấm. Hồi nào một tiếng quân bay, dạ rân tứ phía, giờ đây ngồi tù. Cái mấy cái ông mà hét ra lửa đó ha, thì mộng không mà. Hồi nào đáng bậc chân tu, giờ đây tài sắc lu bù đảo điên. Hồi nào bạc bể rừng tiền, giờ đây quốc đất ở miền Tân Kinh. Đó, hồi nào là giàu sụ, nhưng mà cuối cùng đổi đời một cái đi vùng kinh tế mới mà. Quốc đất là mỏng không à? Dạ. Hồi nào đưa đón linh đình, giờ đây lui tới một mình buồn xót. Cái này hỏi mấy cái ông HO là cũng biết ha. Đưa đón linh đình ha. Hồi nào thực phẩm đầy kho, giờ đây ăn chẳng đủ no qua ngày. Cũng là mộng. Giàu đó mà nghèo đó. Hồi nào làm chủ làm thầy, giờ đây chẳng có một tay dưới mình. Hồi thế gian thế sự thế tình, khác chi giấc mộng bồng bềnh đêm qua. Thì mình thấy cái này là những cái người đã kinh qua rồi đó. Bây giờ chúng ta qua cái điểm thứ hai là nói về mộng để phá trừ sân ha. Hồi nãy tham, bây giờ sân ha. Coi có cái chỗ nào. Cách đây mấy hôm, anh Tuệ có nằm mơ một cái giấc mơ cũng vui lắm. Nhưng mà qua cái giấc mơ này mình hiểu được mình nhiều hơn. Con xin chia sẻ với đại chúng. Có một đêm anh Tuệ mơ thấy mình trong một cái lễ ăn cư lớn, và có hai đại chúng Tăng và Ni. Bên Tăng chúng và Tăng, tại sau cái mùa ăn cư thì chư Tăng và chư Ni lên phát lộ, gọi là Bồ Tát, bộc bạch với đại chúng rằng trong quá trình ăn cư con có lỗi lầm gì không, xin đại chúng chỉ. Đây là cái pháp tác pháp. Nếu mà mình có lỗi thì mình gọi là phát lộ sám hối trước đại chúng. Còn nếu mình không có lỗi thì nhờ đại chúng chỉ cho mình. Hôm đó mình lên mình đảnh lễ chư Đại Hòa Thượng, chư Đại Đức Tăng, để mình, chư vị Hòa Thượng Đại Đức Tăng, để mình phát lộ sám hối. Thì mình không có thấy lỗi của mình. Mình chỉ nói là nếu chư vị thấy con có lỗi gì, xin hoan hỷ chỉ lỗi cho con để con biết con sửa. Thì quý vị biết trong chúng không có ai chỉ lỗi mình hết. Có một cái sư cô nào đó ở trong, ngồi ở sau lùm, ở sau lò dò đi lên trước chỉ lỗi mình, mà nói những cái từ gọi là hơi nặng nề, nói những cái từ xúc phạm mà có vẻ đặt điều mà quý vị nói những cái lời gọi là xuyên tạc, mình rất là hết. Mà quý vị còn thấy đau hơn nữa là dùng, không phải dùng cái chữ thầy, mà dùng chữ nó. Chữ nó. Thưa quý vị, lúc đó mình cũng như là mình ngồi mình tái mặt luôn. Mình trong mơ đó, mình thấy tái mặt luôn. Thì quý vị biết cô vừa chỉ lỗi cho mình xong là cô phăng phăng, cô bỏ đi ra ngoài liền. Và lúc đó mình tức quá, mình không tự chủ được. Mình học tóc, mình chạy theo cổ. Mình chạy theo, mình lạ lắm. Mình chạy theo thấy cổ mới tới ở gốc cây đó. Mình vừa tới gốc cây thì thấy cổ ở chỗ khác. Vừa tới cái bờ suối, thấy cổ chạy ở chỗ khác. Mà cô cứ như vậy, cô cứ thoát hiện, thoát biến như vậy. Mà mình cứ chạy theo. Mà nói xin xấu hổ, mặc cái y. Mà chạy tất ta, tất tử theo sư cô để hỏi cho ra lẽ. Vì sao sư cô chỉ lỗi tôi chứ tôi, cô lại dùng cái chữ nó với tôi. Tức như vậy đó quý vị. Mà quý vị biết trong giới luật nhà Phật có một cái luật mà hơi hẹp cho chư ni, đó là bát kính pháp. Mà trong bát kính pháp có một cái giới, đó là chư ni không được quyền cử tội chỉ trích chư tăng. Mà cô này trong đại chúng tăng không chỉ, mà cô này chỉ, mà đã dạy rồi dùng từ nó nữa. Có phải nếu ở ngoài đời dùng xúc phạm như vậy mình không tức, bởi vì ngoài đời họ không biết. Nhưng mà trong chùa biết luật, biết giới mà chỉ mình nữa thì cái tức nó cỡ nào. Thì quý vị biết, đang rượt theo cổ vấp hòn đá một cái, tỉnh dậy. Trời ơi, cảm ơn hòn đá quá trời luôn. Hòn đá lúc đó là Bồ Tát của mình đó. Chứ không thôi, dí tới cổ là tạo nghiệp với cổ rồi. Dí tới cổ là mặt đối mặt là làm cho ra lẽ rồi. Tỉnh dậy. Nhưng mà quý vị biết cái cảm trạng, cái trạng thái sân á, khi tỉnh dậy nó còn thở như vậy nè quý vị. À, lúc đó mình nói, ủa, sao mình tức ha? Tới giờ tỉnh rồi còn tức, hay là muốn ngủ lại để rửa cổ tiếp? Tức vậy. Nói, ủa, hay là mình đang giận người trong mộng? À, giết thì giết người trong mộng được, chứ ai mà giận người trong mộng không quý vị? Cho nên hỏi như vậy thôi, tỉnh liền. Thì qua cái câu chuyện này mới thấy cái giận của mình, hồi giờ mình cứ tưởng mình thánh thiện, mình cứ ngỡ là mình ngon lành. Nhưng mà chỉ giấc chim bao thôi, mình thấn không được cái sân của mình. Thì ngoài đời nếu mà thực sự nó xảy ra như vậy, quý vị nghĩ sao? Khó lắm. Cho nên mình thấy là cái giá trị của sự tu, tức giá trị của sự hung tu, tức là quý vị biết là mình thiền đó, có gọi là cái quán cái thọ đó. Mà quý vị tu Vipassana, quý vị biết cái thọ là trường phái của, trường phái nào? Trường phái của Ngài Goenka, phải không? Quán cái thọ. Và mình quán cái thọ càng kỹ chừng nào thì mình làm chủ được tâm hình hành của mình càng nhiều chừng đó. Nếu không quán tâm chắc chắn là tạo nghiệp. Bởi vì nó lóe lên cái là mình bị chi phối ngay. Mình bị nó đồng hóa ngay. Và cái quán thọ đó chính là cái nhìn rất là sắc bén để tách cái cảm thọ nó ra. Tách cái cơn giận ra. Tách cơn tham ra. Đó là tỉnh chứ gì nữa. Lúc đó mình tách mình ra khỏi những cái cảm trạng đó. Bằng một cái. Và cái gì ạ? Biết mà thôi. Chỉ có biết hay không biết mà thôi. Không biết là tạo nghiệp, mà biết là giúp mình là không tạo nghiệp. Thưa quý vị, bây giờ đi qua một cái quán khác nữa ha, là quán mộng để phá si. Cái câu chuyện này cũng lý thú này. Vừa rồi Thánh Tuệ có gặp một nhóm Phật tử trong một ngôi chùa. Tại vì đi lâu quá thì quý vị có mời Thánh Tuệ đến để hàn huyên, gặp gỡ nhau, nói chuyện đạo ở một ngôi chùa. Thì có nói chuyện, cũng nói chuyện ta bà thế giới. Trong buổi nói chuyện này Thánh Tuệ học được một, nghe được một câu chuyện rất là hay mà liên quan đến này. Đó là nói về cái si, mà cái tham ái, cái si chấp, cái si ái đó. Thì cô Phật tử này kể về một cái vị hòa thượng đó, mà Thánh Tuệ biết vị này rất là tài ba, rất là đức độ, và Ngài rất là được cái sự ngưỡng mộ của Phật tử. Và trong đó, trong cái nhóm Phật tử đó, có một cô Phật tử khá là dễ thương và tất cả Ngài hơi kỹ. Quý vị hiểu ha? Đó, nói mong mong quý vị hiểu ha? Mà quý vị khi mà thương quá, thương đến nỗi không làm chủ được mình, xô ra tất cả những cái tâm tình sở hữu của mình luôn. Thì quý vị biết cái người phụ nữ thường thường người ta thương á, người ta có cái tự ái của người ta, ta có cái tự trọng. Nhưng mà khi mà thương mà quá thương rồi thì bước qua cái lằn ranh của tự trọng và tự ái luôn. Nghĩa là cái tôi mất luôn đó, bước qua cái đó luôn. Để miễn sao con có được thầy, con được ngồi cạnh thầy, con đi theo thầy là happy rồi. Thì quý vị biết cái vị này, cái vị thầy này mới đem cái chuyện đó bạch hóa với đại chúng. kể hết toẹt ra những cái chăm sóc, những cái tâm tình, những cái nỗi lòng, cái tiếng lòng của cô này với đại chúng. Theo quý vị, cái hành động của vị hòa thượng này tàn nhẫn hay là từ bi đối với một người quá thương mình? Theo quý vị, đó là tàn nhẫn hay là từ bi à? Ai tàn nhẫn giơ tay lên. Ai nói vị hòa thượng tàn nhẫn? Quý vị cứ mạnh dạn, mình đang nói chuyện đa pháp đàm với nhau, quý vị vì nào cho rằng cái hành động đó dạ mời cô dạ cái hành động đó tàn nhẫn hay là từ bi à? Khó nói quá phải không? Nói mà cũng mạnh nữa. Thưa quý vị, theo tánh tuệ đó là từ bi, rất từ bi, thật sự là như vậy. Bởi vì vị hòa thượng này dùng một chiêu mà tánh tuệ nói là nhất đao lưỡng đoạn, làm cho mạnh lên. Đến kia, tỉnh mộng đi con, đừng rơi vô mộng nữa, tỉnh, lay cho cô kia tỉnh, chứ không phải như cô Phạm Duy, như cuộc đời tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh không có kiểu đó. Mà cái từ bi trong nhà Phật là vậy, làm cho cô tỉnh ra. Cho nên quý vị biết là đạo Phật của mình nó khác lắm. Cái từ bi của đạo Phật mình nó phong phú, không có ru ngủ người ta. Mà tánh tuệ rất là phục cái hành động của vị hòa thượng này. Nếu một người thật sự mà vì cái tham ái chấp thủ đó, sẽ gọi là, nói hơi nặng là sẽ lạm dụng tình cảm của tín đồ, những người thương mình để hầu phục cho, để phục vụ cho mình. Nhưng vị hòa thượng này thì không. Hiểu ra thì mình, nếu cái cô này mà trân quý cái con đường tâm linh đó, thì cái hành động của hòa thượng đó là một cái tiếng chuông thức tỉnh để cho cô biết là cô, cuộc đời đã khổ lắm rồi. Con ơi, cuộc đời đã khổ lắm rồi. Con vô đây, con đừng có rơi vào một cái khổ khác nữa. Nhưng mà thương ai chứ thương, nói thiệt sự nói với quý vị, thương ai chứ thương quý thầy đi vào ngõ hẹp, đi vào con đường bế tắc. Quý vị nhớ cái bài thơ của Xuân Diệu không ạ? Dài khờ. Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi, người ta khổ vì thương không phải chỗ. Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngõ, đến khi hay gai nhọn đã vào xương. Vì thả lòng không kềm chế dây cương, người ta khổ vì lui không được nữa. Thương mà mình thả lòng, mình không làm chủ được cái tâm. Tại vì quý vị thiếu tu thiền, không có quán thọ, phải không? Không kềm chế dây cương, người ta khổ vì lui không được nữa. Những mắt cạn cũng cho rằng sầu chứa, những tay không mà tưởng tượng tràn đầy. Mình theo thương cái người mình á, mình để ý mình thương cái người mình thương, đó là mình thương qua cái tưởng của mình thôi, cái tưởng tượng của mình thôi, chứ chưa chắc người đó đã như cái mình tưởng. Cho nên nói là người yêu lý tưởng là tưởng là có lý, là như rứa đó, là mình thương bằng cái với cái tưởng của mình thôi. Người ta khổ vì thương không phải chỗ. À, những mất cạn cũng cho rằng sầu chứa, những tim không mà tưởng tượng tràn đầy. Muôn ngàn đời tìm cớ dõi chân mây, cứ loay hoay thế để kiếm trời dưới đất. Người ta khổ vì cố che ngõ chật. Cái ngõ đó nó đã chật rồi, người ta đóng ngõ lại rồi, cửa chùa đã đóng rồi, Điệp ơi. Đó, người ta khổ vì cố che ngõ chật, thấy không? Mình đã biết cái chỗ đó rồi, biết quý thầy là như vậy rồi, không có thương. Kính thôi, kính, thương, nhưng mà thương đạo tình cho cái thương cái cô này là rất là bi ai đó. Cho nên quý vị biết cái từ bi của đạo Phật mình á, rất là phong phú, không phải là ngọt ngào trên cái gọi là ái ngữ mà là thương đâu. Có đôi khi dữ dằn mà thương vẫn là thương. Như cha mẹ la con cái là vì gì ạ? Đánh con cái là gì ạ? Hành động thì ác, nhưng mà tâm ý sao ạ? Rất thương, hiểu được á, thì thương quý thầy còn hơn như vậy nữa. Quý vị biết hồi xưa ngay vườn Lộc Uyển đó, Đức Phật và Chư Tăng ở trong vườn Lộc Uyển. Nay nó mỗi chiều quý ngài ngồi thiền ra từng đoàn, và năng lượng từ bi của chư Phật, của Đức Phật và Chư Thánh Tăng, Chư Tăng tỏa ra. Nay nó cứ tới nó lượn quẩn vậy thôi. Có một hôm thì có một cái ông thợ săn này, ông thấy những bầy nai này sao cứ lượn quẩn cái Chư Tăng không. Ông nói dễ quá mà, về nhà đắp một cái y giống Chư Tăng. Tới thì nai nó sắp tới, thế thì sao? Bắn nai, hạ bắn nai rất là dễ dàng. Thì Đức Phật đã thấy được cái này, và Đức Phật kể từ đó ngài rất thương chúng sinh, nhưng mà ngài dùng biện pháp mạnh, dùng gậy gộc đánh đuổi đi. Có thể nó đau nhưng mà nó không mất mạng. Đánh nó đau nhưng mà nó không mất mạng. Thì cái từ bi của nhà Phật là như vậy đó. cái vị sư đó làm một cái đòn chí tử cho cô này tỉnh đi. Nhưng mà cô này còn cái mạng, mà cái mạng ở trong chùa gọi là gì? Giới thân huệ mạng, là cái mạng của người tu. Chứ còn mà nói con ơi, con hỡi con ơi là rồi đó. Mà cái này tai nạn rất là nhiều quý vị. Tai nạn rất là nhiều. Tại biết nói với thầy diễn biết mình có bị không. Nhưng mà ít ra mình cũng có cái sự chuẩn bị. Để mà tỉnh, nhắc mình là tỉnh thôi. Quý vị kể mà cho quý vị nghe nữa một cái câu chuyện của vị tổ. Đó là tổ vị tổ Nam Tuyền. Một hôm tổ Nam Tuyền đang ngồi thiền trong thiền đường. Thì bỗng dưng, ngài đang ngồi thiền. Vừa xả thiền xong ngài la lên một cái tiếng thét rất là lớn. Gọi là giống như tiếng gầm của sư tử. La lên. Thì vị thị giả mới đi đến và gặp. Mình mới nói, bạch thầy có chuyện gì không ạ? Thì tổ Nam Tuyền mới nói, ngươi đi xuống dưới hậu liêu. Ngươi gặp một vị tăng. Ngươi lay vị đó. Cái vị tăng vừa chết chiều nay ấy. Ngươi lai vị đó, ngươi kêu vị đó, ngươi dìu vị đó lên đây cho ta nói chuyện. Thì vị thị xã giả này mới xưa thưa rằng, thưa bạch thầy là chiều nay vị tăng đó đã qua đời rồi, làm sao mà hòa thượng có thể kêu cái vị đó lên đây được ạ? Nói không, ngươi cứ xuống ngươi kêu lên. Thì cuối cùng ngài kêu cái vị đó lên, ngài đó, cái vị đó đã tỉnh rồi kêu lên. Thì khi kêu lên rồi, hòa thượng thiền sư Nam Tuyền mới hỏi với cái vị tăng đó, vị tăng mười vừa chết từ đây chiều nay mà tỉnh lại đó, thì hỏi hồi nãy ngươi thấy gì, ngươi kể cho đại chúng nghe. Thì vị tăng đó mới kể rằng, thưa bạch thầy, con thấy thần thức đi qua biết cái sa mạc rất là khát nước, và cuối con khi qua khỏi sa mạc thì con đi ngang một cái khóm nhà, thì có một cái ngôi gọi là giống như cái ngôi kỷ viện lớn bán quán. Quán xá đó con định ghé vào để xin chút nước uống, bởi vì con đi qua sa mạc khát quá. Mà bây giờ con vừa định bước vào cửa thì con nghe một cái tiếng hét thất thanh, thì con giật mình tỉnh dậy. Thì giống như là chết rồi nhưng mà tỉnh giấc lại, thì con thấy con đang ở trên giường. Thì hòa thượng Nam Tuyền mới nói rằng, nếu lúc nãy không nhờ cái tiếng hét của ta đó, thì ngươi bây giờ làm con heo ở trong cái nhà, trong cái nhà đó rồi đó. Là tại vì cái nghiệp mà đi theo cái nghiệp, nhưng mà cái biến tướng, cái cảnh bên ngoài nó hút mình vào đó, cái nghiệp mình sẽ đi tương đương đi vào đó. Mà nhờ ngài, nhờ vị sư phụ biết là cái vị này bị cái cận tư nghiệp xấu, cho nên dùng một cái tiếng hét gọi là tiếng gầm sư tử để lôi người đệ tử trở về. Thì quý vị thấy cái tiếng hét đó là từ bi hay là cái tiếng hét đó là tàn nhẫn? Từ bi, phải không? Tất cả đều từ bi. Và từ bi có rất nhiều phương tiện quý vị. Mình đừng có nghĩ từ bi, xin nhắc lại là từ bi không phải là chỉ là ngọt ngào mương trớn mà là từ bi đâu. Bây giờ qua cái mục nữa là quán mộng để phá ngã chấp. Và ngã chấp là cội nguồn của khổ đau. Anh Tuệ nghe một câu chuyện, có một vị sư kể cho anh Tuệ nghe. Vị sư này có một người sư đệ, sư Nam Tông á. Thì một hôm vị sư này mới đến thăm người sư đệ ở một cái thất. Thì khi vị sư này bước vào trong cái phòng của người sư đệ, mới thấy một cái cảnh tượng mà ông ta bàng hoàng và rúng động. Và bên cái vách có một cái phòng thờ, cái trang thờ nhỏ nhỏ. Và trên trang thờ có để một cái hũ cốt. Và trên hũ cốt để cái tên như thế này. Vị sư đó có tên là Tịnh Thân. Thì trên cái hũ cốt đó cũng để cái tên là Tịnh Thân. Tôi tỳ kheo Tịnh Thân chết vào mùa thu lá bay. Dạ, quý vị hiểu không ạ? Tôi tỳ kheo Tịnh Thân chết vào mùa thu lá bay. Nghĩa là vị sư này sao ạ? Tác ý nhắc mình là cát bụi, là cuối cùng sẽ lên trên cái bàn thờ đó. Nhắc mình là cái cuộc đời mình sẽ đi về cõi chết bằng một cái hình thức là thờ cái hũ cốt của mình. Mà bây giờ vị sư đó thật ra đã chết vào mùa thu lá bay rồi. Ông đó đã qua đời rồi. Thì quý vị thấy những cái con người này chúng ta rất là khâm phục. Và cái chí tu giải thoát của họ rất là mạnh. Không có ai ở đời mà có thể là người ta nhắc tới cái chết người ta rất là hãi. Nhưng vị sư này là sanh tử sự đại. Đã gọi là trong cái 10 cái niệm mà chúng ta đã chia sẻ trong cái bài cách đây 3 năm ở Mắt Thương, đó là sống như ngày mai chết. Đó, thì chúng ta đã chia sẻ cái vấn đề này là trong 10 niệm, trong cái 10 cái sati đó, thì cái này là một trong những cái niệm là quan trọng nhất của những cái sati. Sati có nghĩa là niệm. Thì niệm quan trọng nhất đó là niệm chết. Quý vị biết khi mà Thánh Tuệ ở Bồ Đề Đạo Tràng, cứ mỗi chiều mà có việc đi làm Phật sự đó, Thánh Tuệ hay ra ngoài dòng sông Ni Liên, nghe đi ngang dòng sông Ni Liên. Mà hôm nào đi ngang mà may mắn, đối với Thánh Tuệ là may mắn, mà được thấy người ta thiêu, Thánh Tuệ rất là thích. Thật sự như vậy. Khi mà thiêu, quý vị biết người Ấn Độ, họ mang xác của người đã qua đời trên một cái cán bốn người khiêng. Và trên cái cán đó họ đắp những cái lá chuối lên thôi, rất là đơn sơ. Và trên lá chuối đó họ phủ những cái tràng hoa, và họ cứ thế là họ khiêng ra ngoài dòng sông. Và họ nghịch chết lúc nào là khoảng vài tiếng đồng hồ là họ thiêu. Thiêu ngày cũng thiêu, đêm cũng thiêu, không cần qua giờ qua giấc. Mà may mắn là mình thấy được. Thì buổi chiều đó Thánh Tuệ đi ngang dòng sông và thấy thiêu, và Thánh Tuệ đi xuống với dòng sông cát. Quý vị biết là những cái mùa hè là dòng sông Ni Liên Thuyền đó. Quý vị nhớ dòng sông Ni Liên Thuyền ha. Ngày xưa Đức Thế Tôn đã thả cái bát với lời thề, và cái bát đó nó trôi ngược dòng. Gọi là từ đó có cái tư tưởng là nghịch lưu đó. Đạo Phật là cái đạo ngược dòng, đi ngược dòng đời. Từ đó quý vị biết là khi mà Thánh Tuệ đi xuống cái dòng sông cát đó tới mục đích đó, thì thấy cái cảnh thiêu thật là ngoạn mục. Là họ đặt gỗ như vậy. Nhà giàu thì mua rất nhiều củi, bởi vì họ có tiền. Còn nhà nghèo thì củi sơ sài hơn. Rồi họ đặt cái xác người lên, và bùng một ngọn lửa vực lên ngất trời như vậy. Là tích tắc sau, mình đích mắt mình thấy luôn, mình mục kích mình thấy luôn. Khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ sau, nếu mình còn ở đó, mình sẽ thấy cái tro người và tro bụi mình, tro của gỗ đó, của củi đó, mình không biết nhận đâu là đâu là cái tro nào từ cái thân mình ra, mà tro nào là củi ra. Loãng mạn hơn nữa, lãng mạn hơn nữa đó là cái vị biết buổi chiều gió trời nó quét xuống dòng sông, nó quét từng đợt như vậy này. Cái tro đó nó bốc theo gió, nó cuốn đi mịt mù, và mình thấy chỉ còn vài ba, khoảng chừng là 15-20 phút tùy theo những đợt gió, thì mình thấy ở dưới dòng sông sạch hết luôn, tro luôn. Mình thấy cái chết đẹp không ạ? Cái chết rất là đẹp, phải không? Và mình thấy được, mình đích mắt mình chiêm nghiệm được cái kiếp người là tro đó. Đó như Thánh Tuệ nói, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi, như Trịnh Công Sơn nói đó, quý vị sẽ thấm cái bài đó vô cùng luôn. Để một mai tôi trở về khác bụi. À, thì ra mình là bụi thôi. Bụi mà không phải bụi trên lý thuyết hay bụi trong bài nhạc, mà thấy rõ ràng là mình là bụi. Mình hay bị ví von, bị ru ngủ bởi những cái lời văn chương như vậy. Rồi mình nghĩ đó chỉ nằm trên cái bình diện của văn chương thôi. Mình không bao giờ thấy nó là ở trong thực tế. Khi mình thấy nó thực tế rồi thì sao ạ? Tham rụng, sân rụng, si rụng, rụng ngay luôn á. Nên kỳ này Thánh Tuệ có một cái cảm trạng, cái lần trở về lần này Thánh Tuệ hơi thấy mình hơi tiêu cực hơn hồi xưa. Hồi xưa Thánh Tuệ về Thánh Tuệ nói chuyện với chị Tịnh Diệu đó. Thánh Tuệ nói hồi xưa sao mình hăng đi giảng, mà đôi khi còn có cái ý hơi trong mong để mà đi giảng, để chia sẻ. Nhưng mà kỳ này về thì thật sự nó rất là thản nhiên, mà mình lại không có tha thiết như hồi xưa, nhưng mà lại được chị Tịnh Diệu chỉ sắp thời buổi giảng quá dài, nó rất là xít. Mà hồi xưa là mình lại đúng là không có cầu tới. Mà thật sự là hồi xưa mình thấy đằng sau cái sự muốn đi giảng của mình là cái khao khát muốn thể hiện mình, cái khẳng định mình, hiểu không? Nhưng mà bây giờ thật sự không có cái nhu cầu để khẳng định mình, thưa quý vị. Khi gặp quý vị thì trút hết lòng mà nói, nhưng mà xong rồi thôi, thấy cái tâm mình nó lạnh tanh. À, nó có cái lạ như vậy. Thì bởi vì xét cho cùng động cơ sâu xa của mình một làm một việc gì đó, nó không vì lợi, cũng vì tình, không vì tình, cũng vì danh. Mà mình thấy mấy cái cảnh đó thì mình là lo tu cho rồi chứ. Sau này Thánh Tuệ cứ nói ước mơ có thời gian để đạt nhập cái thất để mà chuyên tu. À, không? Tu một thời gian cho nó rụt mà đi ra nói người ta nghe. Chứ còn bây giờ trời cả lơ phất phơ chắc là cũng là gì. Nhưng mà thành ra chiều nay quý vị đến thì là mừng lắm. Tới đông đủ là mừng lắm. Khi đó quý vị biết Thánh Tuệ Thánh Tuệ làm một cái bài thơ liên quan đến cái bài, cái cảm trạng mà thấy cái cảnh tượng như này, là cái bài Chiều Bên Dòng Ni Liên. Ở đây có một vài vị mà Thánh Tuệ có chia sẻ cái bài thơ đó. Trong đó có một đoạn thơ như thế này: buổi chiều ngồi cạnh dòng lưu thủy, lòng chợt bình yên đến lạ lùng. Quý vị có bao giờ có cảm giác lòng mình nó bình yên đến lạ lùng mà? Nỗi sầu sinh tử còn dư vị, đã thành sương khói giữa mông lung. Con chim gõ mõ thôi lần hạt, cây đời khô rụng nhánh đam mê. Cây đời đó là cây gì? Cây tham, cây sân, cây si, mà nó rụng cái nhánh đam mê. Đôi lúc ngỡ lòng như cánh vạc, tự tại hư không, chẳng đến, về, ngồi đây cho rồi, đây là hạnh phúc rồi, đây là thanh thản rồi, đi mô lanh quanh cho đời mỏi, mỏi mệt. Bây giờ ngừng lại để hỏi quý vị cho quý vị tỉnh ha. Chúng ta đố quý vị nghe. Nếu mà quý vị nằm mộng, bây giờ giả sử đưa một cái cuộc mộng như thế này, quý vị nằm mộng và thấy mình bị cọp rượt. Qua một cái ý khác ha, quý vị nằm mộng và thấy mình bị cọp rượt, thì quý vị sẽ thấy như thế này. Cái cảnh mình bị cọp rượt có đúng không? Mình thấy cảnh nguyên cái cảnh như vậy, cái diễn tiến của cái cảnh mộng. Và cái thứ hai nữa là quý vị sẽ thấy có một người đang quan sát cái cảnh đó. Mới biết chứ, mình mơ mà mình lại thấy mình, đúng không? Mình thấy mình ở trong mộng, thì dĩ nhiên là có một người giống như đạo diễn hay một người quan sát cái cảnh đó. Quý vị hiểu không ạ? Đó, hiểu ý không? Và một cái ý nữa, khi quý vị bị cọp rượt, quý vị giật mình tỉnh dậy. Vậy Tấn Tuệ hỏi quý vị nghe, cái ta nào, cái ta bị cọp rượt, cái tôi mà bị cọp rượt đó là thiệt, hay là cái tôi thấy bị cọp rượt đó là tôi, hay là cái người vừa giật mình tỉnh dậy là tôi, là ta? Ba cái ta đó, cái nào là cái thật? Dạ, đố vui khó thưởng. Ba cái ta đó.
Nghe thấy giấc mộng cái nào?
Chị, mẹ mời. Dạ, thưa
thầy, nói là cái tôi thấy, là cái người mà tôi thấy cái cảnh.
Cái cảnh mộng. Còn cái người nó đang nằm sờ sờ trên giường sau giấc mộng thì sao?
Không phải là thật.
Không phải là thật. Anh này trả lời đã. Dạ, mời.
Có thấy cả ba đều là mộng hết à?
Không lẽ vậy mình trời ơi, nếu như vậy thì cuộc đời buồn quá, mình hư vô quá. Có cái gì? Phải còn một chút gì sót lại chứ. Thì bây giờ chúng ta chỉ hỏi một câu này. Quý vị nằm mộng, quý vị biết mộng, biết mình nằm mộng không? Biết không? Xin thưa cái biết đó là bộ mặt xưa nay của mình. Gá thân mộng, vào cảnh mộng. Quý vị nhớ bài thơ đó không ạ? Của Hòa Thượng Thanh Từ. Bài thơ rất rất là đặc sắc về mộng. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng. Câu tiếp, ai nói? Câu tiếp. Biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Trời ơi, chị tỉnh diệu, chị không nói. Cái câu cuối rồi chị mới nói. Biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Cái biết đó, chỉ một cái biết thôi. Còn tất cả cảnh mộng đều, cảnh bị cọp rượt đều giả. Nhưng mà lúc bị cọp rượt thì đau khổ không? Sợ, hoảng sợ, đau khổ, giật mình, toát mồ hôi. Đúng không? Đó. Nhưng mà tỉnh mộng sao? Khổ đau còn không ạ? Đó. Vì thế, Tấn Tuệ xin đọc cho quý vị một cái bài thơ nhà quê của Tấn Tuệ. Cái bài thơ Tấn Tuệ này, bài này Tấn Tuệ làm được khi ngồi thiền ở dưới ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà buổi chiều đó lo tính toán những cái gạo bột chapati để ngày mai đi phát cho nghe, cái tâm nó đậm quá muốn gạt cái đó thôi làm thơ cho rồi, tại vì gạt không nổi, ra nó nhảy ra cái bài thơ này. Cái bài có tựa là hoa đốm nào thấy ai. Những cái vị nào mà ở trong cái mailing list của Tấn Tuệ, có lẽ nếu mà quý vị có thời gian đọc mail có thể thấy cái bài này. Dạ, một bài thơ công cốc thôi. Nếu khổ kia là thật thì không dứt được đâu, khổ sẽ theo ta mãi, muôn đời sống chung sầu. Nếu vui kia là thật thì vui mãi không buồn, sáng qua cười hỉ hạ, hôm nay lạ sầu tuôn. Nếu buồn kia có thật, sau chia ly ai cười, giọt lệ nào nhỏ xuống cho cây đời nụ tươi. Nếu mây kia là thật, làm sao hóa thành mưa, còn mưa kia nếu thật, màu nắng là trong mưa. Em xưa là bạch tuyết, cuộc đời nhìn ngẩn ngơ, tóc chiều nay lau trắng, chừ biết tìm em mô. Nếu bệnh già có thật, làm sao thoát được đây, con người ngàn xưa đó đã bước qua lối này. Tất cả là mộng mị, ai nắm được làng hương, vạn sự tuồng ảo hóa, chấp đắm làm đau thương. Nếu nỗi khổ kia nào có, một khi tỉnh mộng dài, cái ta tìm đâu đó, hoa đốm nào thấy ai. Đó là bài thơ Hoa Đốm. Anh Tịnh chia sẻ với quý vị cái đoạn thơ này là này. Bây giờ mình giống như mình bình một chút cái về cái tôi của Tấn Tuệ ha. Nếu khổ kia là thật thì không dứt được đâu. Quý vị nghĩ nếu mình khổ kia là nó cố định thì mình tu mình có thoát khổ mà. Khổ không có cố định. Cho nên vô khổ tập diệt đạo. Nếu khổ kia là cố định thì có tu rục mạng cũng bao giờ thoát được hết đó. Khổ sẽ theo ta mãi muôn đời sống chung sầu. Chính vì khổ không cố định cho nên mình thoát ra bằng con đường tu tập. Đó. Nếu vui kia là thật thì vui mãi không buồn. Vui cố định lúc nào cũng nhăn răng cười, chứ tại sao mới là hôm qua sáng qua thì cười ha hả mà chiều đi là sầu tuông. Cái vui đó nó cũng không thật, không bền. Nếu buồn kia có thật, nếu mà mình nói buồn, cái phiền não của mình là thật đó, thì sau chia ly, ví dụ một người buồn vì cái cuộc chia ly nào đó với cái người mình thân nhất, một cái người vừa bỏ mình ra đi, hoặc là một cái người vừa bỏ mình đi qua bên kia thế giới, mình rất buồn. Nhưng mà, mới khóc bù lu bù loa, sáng hôm nay mới đưa đám đó, sao sáng mai cười rồi. Nếu vui kia, nếu buồn kia có thật, sau chia ly thì ai cười? Giọt lệ nào nhỏ xuống cho cây đời nụ tươi. Cũng là giọt lệ đó, nhưng mà ngày mai nó thấm vô cái cây, cái nó thành cái chất dưỡng chất, nó nuôi cái cây cho cái đời nụ tươi. Là khổ đau mà biến thành hạnh phúc, là từ cái giọt lệ. Nếu mây kia là thật, làm sao hóa thành mưa? Mây nó bay trên trời mà nó cứ bay như vậy, nó thật thì không bao giờ có mưa hết. Nó cố định, nó là mây muôn đời thôi, thì làm sao hóa thành mưa? Đó. Còn mưa kia nếu thật, mà lúc cuộc đời này cái ngày nào cũng mưa hết, thì màu nắng có phải là trong mưa không? Mình không bao giờ thấy nắng hết, là chỉ có mưa thôi. Thì màu nắng chỉ là cái gì đó ảo hóa, cái gì đó cho cái tưởng mình ra thôi. Cho nên tất cả đều, cái ý là tất cả đều không có thực thể. Dạ, không có thực thể. Em xưa là bạch tuyết, cuộc đời nhìn ngẩn ngơ. Một cô nàng hồi xưa nhan sắc gọi là nhìn bủn rủn tay chân. Dạ, thì cuộc đời nhìn ngẩn ngơ, mà tóc chiều nay lau trắng. Vậy thì cô nàng hồi xưa nhìn ra còn không ạ? Chừ biết tìm em mô. Nếu mà cái nhan sắc đó mà có thật á, thì thật hoài tới bây giờ 80 tuổi vẫn đẹp như hồi xưa. Nhưng mà bây giờ ủi đi ủi lại, căng cắt đó gì đó, đủ thứ hết trơn, phải không? Đó. Thì em xưa là bạch tuyết, là nhan sắc, nhưng mà bây giờ tìm em ở đâu nữa? Thành ra nó là mộng. Mộng. Đó. Nếu bệnh già có thật, làm sao thoát được đây? Nếu bệnh già là một cái gì đó cố định, thì giống như hồi nãy Tấn Tuệ nói, nếu khổ là có thật cũng vậy đó, sanh lão bệnh tử là có thật, thì làm sao thoát được đây? Nhưng mà có người đã thoát, cho nên có người ngàn xưa đó đã bước qua lối này, là Đức Phật đã bước qua. Tất cả là mộng mị, ai nắm được làn hương. Đã. Tất cả là mộng mị, là giống như nó như cuộc đời này, mọi thứ hình tướng trong cuộc đời nó đều là mộng mị hết, thì ai nắm bắt được khói, ai nắm bắt được làn hương, không có giữ được cái gì mà nó mãi mãi được hết. Ai nắm được làn hương? Vạn sự tuồng ảo hóa, tất cả là đều ảo hóa, nhưng mà do cái gì đã làm cho mình khổ? Chấp đắm làm đau thương. Mình chấp thì đau thương thôi, mà đau thương không phải kiếp này đau thương, mà chết rồi 100 năm sau còn đau thương, còn nhớ cái chùa, còn nhớ cái nhà đó. Quý vị thấy nó thê lương, cái bi ai của kiếp người như vậy. Vì thế khi mà Tấn Tuệ đi máy bay đó, Tấn Tuệ học một bài học rất là hay, là cũng cái nhà đó, tại sao mình ở đứng gần mình thấy nó bự quá, mà càng lên nó càng nhỏ xíu. Quý vị đi máy bay, quý vị nhìn xuống ha, nó nhỏ xíu như cái hộp. Hoặc quý vị coi mấy cái cuộc mà đại hồng thủy tsunami vừa rồi, quý vị thấy xe đó nó nổi bồng bềnh giống như những chiếc xe đồ chơi á, bỏ trong nước á, nhìn xuống y chang. Tại sao mình ở trên xa, hoặc là mình nhìn trên tivi mình thấy nó như đồ chơi, hoặc là ở trên hư không mình nhìn thấy cái nhà nó nhỏ như cái hộp, mình thấy bỏ dễ dàng, mà tại sao mình đứng gần mình lại ôm nó, mình lại dính cứng vô nó?
Cho nên lúc nào mình cũng nghĩ có cái cảm trạng mình là người đi trên mây, không thực tế, nhưng mà để mình nghĩ như vậy thì mình mới thoát được. Còn không, cho dù mình đi tu, mình vô cái chùa đó cũng là, nói xin lỗi, là biến tướng của lòng tham mà thôi. Nếu không tu, cái chùa, mục đích có cái chùa cũng là để hoằng pháp, để vì lời đạo đời sanh. Còn không, đều là biến tướng của cái ngã và ngã sở hữu. Nói cái này là đụng chạm, sẽ bị các vị lớn chửi đó, với vị la đó. Nhưng mà tôi nói cái đây mình nói trên lý, mình sợ cây ngay mình sẽ chết đứng. Thưa quý vị, bây giờ mình đi qua một cái mục khác là nói về hai giấc chiêm bao. Thì quý vị biết là có hai giấc chiêm bao, như Tấn Tuệ đã lấy cái đề tài đây. Thì cái giấc đầu là cái chiêm bao, cái ý nghĩa là thứ nhất là mở mắt chiêm bao, và thứ nhì là nhắm mắt chiêm bao. Thì cái giấc mơ đó là chính là chiêm bao. Còn cái ban ngày đây á, nếu mình không thức tỉnh hoặc là không rõ vô thường là mình là mở mắt chiêm bao. Mà tranh từ trong nhà thiền, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là khai nhãn túy mang mang, mở mắt mà vẫn say nồng. Đó là ý nghĩa của hai giấc chiêm bao. Thì bây giờ Tấn Tuệ chia sẻ cái lợi thế ha. Giống như Tấn Tuệ đã chia sẻ về rồi, về cái giấc mơ, về cái sự đầu thai của vị thiên nữ trong cái bài pháp cú đó. Thì Tấn Tuệ có nói, hứa với quý vị hôm nay Tấn Tuệ sẽ chia sẻ, cho dù cái cuộc đời là chiêm bao, là mong manh, nhưng mà quý vị biết trong cuộc đời này có, nếu chúng ta biết tận dụng, nó có một cái lợi thế của cái kiếp mong manh, của cái kiếp phù sinh. Quý vị nhớ là cái vị thiên nữ mà xuống mà làm phước ở dưới trần gian đó, để mà trở về với cái vị hôn phu của mình là vua trời đó, thì cái thời gian cô ta xuống dưới cõi đời này vỏn vẹn có mấy giờ đồng hồ thôi, phải không? Cô là trên cõi trời đó có mấy giờ đồng hồ thôi. Nhưng mà ở dưới nhân gian là cô đã ở dưới nhân gian 30 năm và có 24 mặt con với chồng. Và khi trở về với là đoàn tụ với vua trời thì mới có cuộc vui, cuộc đi hái hoa vẫn chưa tàn. Đã, vẫn chưa tàn. Mà trong mấy giờ đồng hồ đó, cô ta đã làm được cái việc là cúng dường, bố thí, chư tăng, Đức Phật. Và nhờ cái phước đó, chỉ trong mấy giờ của đồng hồ của cõi trời Đao Lợi, cô ta đã về làm lại được cõi trời. Thì quý vị thấy là nếu cái thời gian kiếp người này mình thấy là mộng, nhưng chúng ta biết tận dụng, chúng ta biết tìm cho mình một cái cách sống, một cái pha cho mình những cái mục tiêu sống có ý nghĩa, thì chúng ta sẽ gặt hái những cái điều kiện, những cái gọi là cái full meaning ha, cái cuộc sống đầy ý nghĩa của cái kiếp phù sinh này. Cho nên cái ý nghĩa mà nói là cái ý mà nói kiếp này là mộng đó, nếu quý vị không khéo hiểu, quý vị sẽ hiểu theo lối tiêu cực. Mà quý vị hiểu theo lối tích cực, quý vị sẽ sử dụng cái kiếp mộng của mình nó ra trò hơn. Và nó ra trò ở chỗ là đừng có để cái kiểu mà quá nửa đời người tôi mới hiểu, những cái vu vơ trói chặt mình. Quý vị biết là cái ý nghĩa là một phần nữa là Tấn Tuệ muốn chia sẻ về cái phước, cái cơ hội làm phước ha. Quý vị nhớ Tấn Tuệ kể về cái vua trời Sakka đó. Vua trời đã xuống cúng dường ngài Mahakassapa với mục đích để chi? Để thăng tiến, để có phước đức, để giữ được, gìn được cái phước trời lúc ngài Ca Diếp vừa ra định đó. Thì quý vị biết cái cõi người tuy mong manh, tuy phù du, nhưng mà cái cơ hội của cõi người rất thù thắng, đó là cơ hội làm phước, cơ hội rất lớn để làm phước. Chính là ngay cả cõi trời đó, quý vị biết những vị mà tu hành đó, có những vị chư thiên xuống thủ hộ cho mình lúc mình đọc kinh, lúc mình niệm Phật, những câu chú các ngài xuống thủ hộ cho mình đó, là cái ngài thủ hộ để chi? Để có phước, để các ngài duy trì được phước trời hoặc thăng tiến đi lên nữa đó. Cho nên cõi trời xuống nhân gian này, bởi vì cõi trời quá hạnh phúc, quá đầy đủ, họ không có cơ hội để làm phước. Và mình ở cõi này tuy khổ nhưng mà mình có cơ hội để làm phước. Đây là cái ý nghĩa của cái mong manh của cái người mà biết tận dụng. Thì bây giờ đi qua một cái ý nữa là nói về ý nghĩa thời gian. Là bởi vì vừa rồi Tuệ đã chia sẻ về ý nghĩa thời gian, có những cái câu rất hay, xin đọc chia sẻ với đại chúng. Thời gian quá chậm với những ai chờ đợi, quá nhanh với những ai lo sợ, quá dài với những ai buồn khổ, quá ngắn đối với ai đang vui. Nhưng với người biết yêu thương thì thời gian trở thành vĩnh cửu. Thời gian, bây giờ mình phân tích từng câu cho vui ha. Thời gian quá chậm đối với những ai lo, đối với những ai chờ đợi. Thì quý vị, cái câu này quý vị đi hỏi những cái người mà đang hẹn hò, đang yêu thì biết ha. Quá chậm, đợi một giây nghe, nghe bằng thế kỷ sầu, phải không? Đó. Cái thứ hai là thời gian quá nhanh đối với những ai lo sợ. Cái câu này quý vị đi hỏi những cái người mà bị tử tù, ngày mai đem ra pháp trường á, thì cái ngày sáng mai cái bình minh vừa mọc lên thì cái đêm đó với người tử tù thì sao? Quá nhanh đối với những ai lo sợ, phải không? Ngày mai mình dựa cột rồi, phải không? Đó. Thời gian quá dài với những ai buồn khổ, ngày hạnh phúc qua nhanh như pháo nổ, phúc đau khổ tợ thế giới đứng yên, đúng không? Thời gian quá dài đối với những ai buồn khổ, thời gian quá ngắn đối với những ai đang vui. Thời gian quá ngắn đối với những ai đang vui. Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai. Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn. Câu thơ đó ở đâu ạ? Một bài thơ của Xuân Diệu, phải không? Dục Giả, đúng không? Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai. Đời trôi chảy, bởi vì ngày mai sao? Nó tàn cuộc vui. Và đời thì trôi chảy, là đời là vô thường. Lòng mình, lòng ta không vĩnh viễn là lòng mình cũng vô thường. Đó, cho nên cái tâm lý mà gọi là thời gian quá ngắn đối với những ai đang vui là vậy đó. Bởi vì khi đang vui mình, cái tâm trạng mình thích níu kéo, thích ôm giữ, cho nên cảm thấy quá ngắn. Nhưng đối với những người biết thương yêu phải biết hoa, thì thời gian trở thành vĩnh cửu. Mà ai biết thương yêu à? Ai là người biết thương yêu? Cái người ngồi sau lưng của Thánh Tuệ. Dạ, là người biết thương yêu thật sự, phải không? Thì thời gian đối với Ngài là vĩnh cửu. Dạ. Cho nên mới nói là chỉ có lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời. Có một điều Thánh Tuệ muốn chia sẻ, cho dù cuộc đời này rất là phù du, rất mong manh, rất ngắn ngủi, nhưng đối với những người tu tập có ý nghĩa khác. Quý vị nào tu Tịnh Độ Tông, quý vị sẽ biết là nếu chúng ta tu niệm Phật đó, này là giáo lý của Tịnh Độ, mà chúng ta miên mật thì chúng ta có thể lên tới thượng phẩm thượng sanh hay thượng phẩm trung sanh, dạ, trong một đời này. Nhưng nếu quý vị vãng sinh mà niệm Phật lơ tơ mơ, hoặc là chưa nhất tâm bất loạn, hay là tu mà chỉ nương theo 10 câu nguyện lực mà của Đức Phật Di Đà, mà 10 câu niệm Phật mới về Tây Phương đó, thì khi quý vị 10 câu niệm Phật nương theo nguyện lực của Đức Di Đà về Tây Phương, quý vị sẽ hóa sanh vào trong hoa sen hạ phẩm hạ sanh. Và trong giáo lý của Tịnh Độ Tông, quý vị ở trong đó 12 đại kiếp. Mà quý vị biết là 12 đại kiếp ở trong hoa sen, ở cõi cực lạc, thì cái quả địa cầu này nó thành, nó hoại cả tỷ lần, nó chưa có ra. Dạ, đây là cái thù thắng này. Nhưng với cái kiếp người mong manh như thế ấy, mà chư tổ nói nếu mình gia công tín tâm sâu chắc thì vãng sanh sẽ được những cái phẩm vị cao. Đây là đối với hành giả tu Tịnh Độ. Hoặc đối với những người tu thiền, với kiếp người mong manh như thế ấy, mà nếu hạ thủ công phu miên mật, cũng có thể gọi là, nói một câu dõng dạc là kiến tánh thành Phật. Dạ, tức tâm tức Phật. Mình thấy, mình tìm được cái bản lai diện mục của mình ngay trong kiếp sống này luôn. Cái thù thắng của cái kiếp người mong manh là như vậy. Cho nên quý vị biết tại sao mà chư Bồ Tát, nhất là những vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, còn một đời thành Phật, hay xuất hiện ở cõi ta bà này để thành Phật kiếp chót không ạ? Bởi vì cái kiếp người này nó mong manh nhưng mà nó lời lắm. Nó lời gì? Lời về mặt thời gian. Quý vị biết cõi trời đau lợi đó, như Thánh Tuệ chia sẻ kỳ rồi đó, một ngày trên cõi trời đau lợi bằng 100 năm cõi đời này, cõi nhân gian. 50 năm ở cõi đời, 50 năm ở cõi nhân gian này bằng một ngày ở cõi trời tứ đại thiên vương. Cõi trời đau lợi là cao hơn tứ đại thiên vương một tầng, thì là 100 năm, thì là một ngày. Cõi trời đau lợi là 100 năm ở nhân gian này. Thành ra quý vị thấy Đức Phật mình có phải đi xuống ta bà này, Ngài thị hiện như một cuộc chơi không? Chưa tới một ngày ở cõi trời đau lợi, 80 năm Ngài nhập Niết Bàn rồi. Quý vị thấy không? Thành ra nó thú vị cái chỗ này. Tại sao Đức Phật xuống cõi đời này để thành Phật? làm đủ thứ chuyện hết trơn trên đời, 45 năm thuyết pháp mà cái ảnh hưởng tới giờ mấy ngàn năm mình còn học, gọi là học sói chán, phải không? Làm biết bao nhiêu việc mà chỉ 80 năm cõi trời chưa tới một ngày, quá lời. Cho nên quý vị biết tận dụng cái kiếp nhân sinh không có uổng, bảo đảm với quý vị như vậy. Mà quý vị biết là cõi đời mình á, cõi đời cõi nhân gian này, trong cái giáo lý của Mật Tông còn có một cái câu còn mạnh hơn nữa là không phải tức tâm tức Phật, tức tâm thành Phật, mà gọi là tức thân thành Phật luôn. Mật đọc Mật Tông như vậy, đọc cho quý vị nghe nè. Trong khi khẩu quyết của thiền là tức tâm thành Phật, tâm ngươi chính là Phật, thì mật giáo táo bạo hơn, xác quyết tức thân thành Phật. Và cái câu này quý vị nên nhớ này. Cái thân ngũ uẩn nếu tách rời ngã chấp thì không khác gì thân Phật, phải không? Bởi vì mình có ngã chấp cho nên nó có tham, có sân, có si, phải không? Và có ngã chấp thì con ta, tài sản ta. Mà nói cái câu gì nè, trong Pháp Cú Đức Phật nói này, con ta, tài sản ta, nghĩ quấy người ngu khổ, chính ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Do gì? Do vì chấp ngã. Nhưng mà cái câu của Mật Tông này, cái thân ngũ uẩn nếu tách rời ngã chấp thì không khác gì thân Phật. Mình đọc cái câu này mình hiểu tại sao mấy đức ngài, các ngài xuống đây là vậy đó. Cũng xuất hiện trên cõi đời này nhưng mình đau khổ, mà các ngài cũng xuất hiện trên cõi đời này mà không đau khổ, đúng không? Rõ ràng không? Thì mình thấy à, thì ra cái người ở tù, ở trong tù đau khổ, nhưng mà cái người vô thăm tù đau khổ mà. Đi thăm, đi dạo không rồi xong chuyến rồi đi về, sướng không? Thì mình thấy là Đức Phật có được cái hơn, thù thắng hơn của chúng ta, đó là cái tự do. Và như Tấn Tuệ chia sẻ trong cái bài pháp thoại mà nẻo về chân hạnh phúc vừa rồi đó, một khi chúng ta còn vướng phải nghiệp, còn nô lệ phải nghiệp, thì vĩnh viễn chúng ta không có, không bao giờ có tự do. Có tự do mới biết tự do là đau khổ. Có giải thoát mới biết ràng buộc là khổ đau. Có tự do mới biết mất tự do là đau khổ. Có giải thoát mới biết ràng buộc là khổ đau. Và chính Đức Phật nhìn chúng ta ràng buộc trong nghiệp và thấy chúng ta khổ đau. Bây giờ trước khi dứt cái bài chia sẻ hôm nay, anh Tuệ chia sẻ với quý vị ba điều khó làm. Có ba điều khó làm trong đời sống, đó là thứ nhất, giữ được một điều bí mật. Bởi vì tôi không bao giờ nói cái bí mật của tôi cho bà con nghe hết. Cái thứ hai, quên đi một sự xúc phạm. Mà muốn quên đi một sự xúc phạm, giống như hồi nãy Tấn Tuệ kể về vị sư cô hồi nãy đó. Sư cô xúc phạm Tấn Tuệ, muốn quên là làm sao ạ? Mỏng. Thì mình quán mỏng như vậy, thì bây giờ ở ngoài đời thật sự có ai xúc phạm mình cũng tác ý là mỏng, thì mình dễ buông hơn. Cái tập khí sân cũng vẫn còn, nhưng mà người ta đang xúc phạm mình trong mộng, buông dễ dàng hơn chút. Và từ từ cứ tác ý như vậy, thì cái tu là cái như lý tác ý, quý vị. Còn không tác ý thì bảo đảm tập khí là nó hiện lên. Và cái thứ ba nữa là biết dùng thời gian rảnh rỗi một cách hữu ích. Ba điều khó làm. Ở đây người nào làm được ba điều đó giơ tay lên để chúc mừng. Congratulations. Vì qua đó Tấn Tuệ mới thấy là, qua đây Tấn Tuệ thấy nói về thời gian, biết dùng thời gian một cách hữu ích. Vậy thái độ của người tu của chúng ta đối với thời gian như thế nào? Dùng thời gian một cách hữu ích. Quý vị nào có thể chia sẻ một chút, chia sẻ hay có quà. Biết dùng thời gian hữu ích. Quý vị thường thường những cái giờ phút mà quý vị rỗi, quý vị làm cái gì? Quý vị cứ nói tự nhiên, không cần phải nói là vì, bởi vì ông thầy tu mình nói là thời gian rảnh còn tu, cứ nói tự nhiên. Làm gì à? Dạ chị. Sao không ai? Dạ chờ, mời chị.
Dạ, tới chùa làm công quả.
Dạ, cái đó cũng tán, quý vị tán, xin tán dương cho tinh thần công quả một tràng pháo tay. Cũng rất là dễ thương và cũng là một cái cách hữu ích. Không đó, Tấn Tuệ xin chia sẻ một câu, xin quý vị có thể bài pháp này quý vị không nhớ nhiều, chỉ nhớ câu này giùm Tấn Tuệ là người tu, thái độ chân chính của người tu là không bao giờ chạy đua với thời gian, nhưng cũng không bao giờ lãng phí thời gian. Vì sao mình không bao giờ chạy đua với thời gian? Bởi vì mình không phải giống như người đời nữa. Người đời người ta chạy đua với kim đồng hồ bởi vì họ đặt ra quá nhiều mục tiêu để phấn đấu. Đúng không? Anh muốn chụp bắt những cái gì đó thì anh phải spend time cho cái đó. Cho nên người ta nói anh luôn luôn có thời gian cho những điều mình thích. Anh luôn luôn, đừng có nói quý vị bận nha. Đừng có nói quý vị bận, quý vị không đi nghe pháp, quý vị đi chùa, không đi chùa. Cái lý do đó chúng tôi không tin. Nhưng mà nếu quý vị nói là, nếu đây cái câu, anh luôn luôn có thời gian cho những điều anh thích. Quý vị thích đi chùa, thích đi về cái hướng tâm linh, quý vị sẽ lúc nào cũng dành thời gian cho nó, ưu tiên một. Cho nên cái câu thứ hai là, không bao giờ làm chạy đua với thời gian là mình biết tất cả mục tiêu đều là ảo hóa, là mộng. Cho nên mình cũng không bao giờ lãng phí thời gian. Mình dành thời gian đó cho tâm linh, cho những giá trị thật mình đeo đuổi. Mà mình biết là những cái thứ khác là chỉ là giấc mộng đêm qua hoặc là giấc mộng của chàng lưu sinh thi rớt mà thôi. Đúng không? Thì trước khi, bây giờ còn 15 phút nữa, trước khi tạm biệt đại chúng, Thánh Tuệ sẽ đọc cho đại chúng một bài thơ, coi như là một món quà để tối nay quý vị ngủ ngon. Một bài thơ này của Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng liên quan về mộng. Nếu có duyên nào đó, quý vị nên yêu cầu, nên thỉnh Hòa Thượng giảng cho những bài pháp của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức là một vị có tâm linh, có sở đắc, chứng đạo của đời trần, mà nằm trong tam tổ của Trúc Lâm, Trúc Lâm Thiền Phái đó. Thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ này có rất nhiều thơ, mà cái bài thơ nổi tiếng của Ngài mà chắc là ai ai ở đây cũng biết, đó là bài Cư Trần Lạc Đạo Thả Tùy Duyên, đúng không? Đó. Nhưng mà hôm nay không đọc bài đó, đọc một cái bài khác. Thời tiết xoay vần xuân đến thu, thời tiết xoay vần xuân đến thu, cái già sồng sọc nó lên đầu, giàu sang ngó lại trơ tràn. Năm tháng mang theo một khối sầu, nẻo khổ vành xe lăn lóc khắp, sông yêu bọt nước mất còn đâu. Trường đời nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn thuở nhân duyên chỉ bóng mờ. Câu này, thời tiết xoay vần xuân đến thu, cái già sồng sọc nó lên đầu. Rất là hay phải không quý vị? Cái chữ mà cái già mà sồng sọc là nó chạy học tóc nó lên, nó vội vàng nó đến trên mái tóc của mình. Giàu sang ngó lại trơ tràn mộng. Quý vị biết Tuệ Trung Thượng Sĩ là một vị tướng mà, phải không? Nhìn lại cái thời gian mình làm quan trong triều đó, nhìn lại là trơ tràn mộng. Năm tháng mang theo một khối sầu. Nhưng mà cái hay của hai cái câu thơ này không phải nói về hoàn cảnh Ngài không thôi, mà nói về cuộc đời. Giàu sang ngó lại trơ tràn mộng, năm tháng mang theo một khối sầu, nẻo khổ vành xe lăn lóc khắp. Vành xe gì? Bánh xe luân hồi. Cứ vậy mà cứ tiếp tục lăn lóc khắp trong sáu nẻo. Sông yêu bọt nước mất còn đâu. Sông yêu là gì? Ái hà, sông ái, phải không? Gọi là phù âu. Phù âu là bọt nước ha. Mất còn đâu. Trường đời nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn mũi nhân duyên chỉ bóng màu. Trong cuộc đời này, nếu chúng ta không biết được bản lai diện mục của mình, thì cho dù anh có chạy theo tất cả mọi mũi nhân duyên, ngàn thuở nhân duyên, tức là tài sắc danh thực tùy, nó cũng chỉ là bóng màu mà thôi. Cho nên cái biết được, gọi là trường đời nếu chẳng sờ lên mũi là không biết được cái bản lai diện mục của mình, thì tất cả đều là, chúng ta đều là cái kiếp giả trang. Quý vị không tin, quý vị hỏi cái người vừa chết sáng nay ở trong This Family, ông có đem được cái gì không? Ngài là nhạc sĩ Lữ Liên, một thời danh tiếng, bị chết rồi mang theo được cái gì không? Theo 90 mấy năm đó 92 tuổi hả? Đó 90, 95 tuổi đó. Thì cùng lắm người ta đọc vài lời ca tụng cuộc đời mình đã có gì cống hiến rồi thôi, theo gió cuốn đi thôi hả? Giống như là cát bụi mà trên sông Ni Liên Thuyền, tất cả đều bùng theo gió cuốn hết trơn. Trước khi dứt lời, Thánh Tuệ xin quý vị do me a favor. Quý vị đồng ý không ạ? Trong cái truyền thống Nam Tông đó, có họ chư sư hay làm như cái hình thức này lắm. Nhưng mà mình thì hơi lạ. Mong quý vị đọc theo Thánh Tuệ một câu này. Thông thì bất thống. Đọc ha. Thông thì bất thống. Thống thì bất thông. Đọc lại. Thống thì bất thông.
Thông thì bất thông.
Dạ. Cảm ơn đại chúng. Ai hiểu được câu này? Dạ sao ạ? Ai hiểu được câu này? Bác hiểu không ạ? Thông thì bất thông. Thống thì bất thông. Dạ, thống. Đúng rồi. Đó, cảm ơn cô Kim Chi. Xin đại chúng cho cô Kim Chi được một cái tràng pháo tay. Thông là thông hiểu, thông suốt. Thì không có thống, thống khổ. Mà không thống khổ thì mà thống khổ thì là do không có thông, không có hiểu. Và cuộc đời với người tu khác nhau cái chỗ nào à? Người tu thì thống thì không có thống. Mà cuộc đời thì thống do không có thông cho nên thống. Đó, thống là thốn, là thống khổ, là đau. Mà mình muốn thông thì mình sao ạ? Quán mộng, phải không? Nhất thiết hữu hữu vi pháp như mộng huyền bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng thác như thị quang. Còn thời gian, trước khi dứt cái đây, Thánh Tuệ xin ngâm cái bài thơ này và để tặng cho một cái người bạn văn nghệ của Thánh Tuệ hồi xưa. Dạ. Không ngờ hồi xưa có duyên văn nghệ, nhưng mà bây giờ cũng có duyên mặc áo chùa với nhau, mà là trước Như Lai Y. Dạ. Rất là hữu hạnh mà gặp lại nhau. Dạ. Có cuộc đời này thì đi vòng vòng, mình không biết cái nhân duyên nó rất là hay, thưa quý vị. Dạ. Thì bài thơ này trước tiên là Thánh Tuệ xin special tặng cho vị đó, là tức là sư cô Thích Nữ Huệ Trân. Dạ. Trân đại chúng. Dạ. Lâu quá rồi không có ngâm Nga, không biết quý vị ai nghe, không biết có thành ngâm có ra hồn. Ngâm riết ra thành ngâm giống, quý vị cũng đang chùa như giống quý vị ra bộ.
Thời tiết xoay vần, xuân đến thu, cái già sông sọc nó lên đâu. Giàu sang ngó lại chớ chàng mộng ngơ, năm tháng mang theo một khối sầu, nẻo khổ vành xe lăn lóc khắp sông yêu, bọt nước mất còn đâu. Trường đời nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn thuở nhân duyên chỉ bóng màu.
Hết rồi. Cảm ơn quý sư cô đã đến đây để hỗ trợ cho Thánh Tuệ tối hôm nay.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.